thôn vệ tinh không, chương 641, tai nạn, gocchuyenaudio.com. La Phong ra lệnh một tiếng, chẳng những 30 chiếc chiến hạm không gian khổng lồ bắt đầu hành động, đến cả 70 vạn chiến sĩ vũ trụ thuộc quân đoàn số 9 phân tán ở rất nhiều tinh cầu khác cũng đồng loạt bắt đầu hành động. Mộng U Đế quốc Đế Đô Tinh. Sau trận đánh nhau kịch liệt của các thần linh bất hủ, 1/5 cả Đế Đô Tinh đã hóa thành một đống hoang tàn. Những khu vực khác cũng bị lan đến, phòng ốc sụp đổ, người người bị thương. Hu hu, hu hu, trên Đế Đô Tinh có một tòa trấn nhỏ. Khắp nơi có thể nghe một vài tiếng khóc nức nở, phòng ốc sụp đổ rải rác khắp nơi, nhưng tố chất thân thể mọi người đều khá là mạnh, nhiều nhất là bị thương, chỉ có một số cực nhỏ là chết. Đừng khóc ngoan nào, đừng khóc, ca ca căn nhà mất rồi. Một bé gái khóc ròng ròng, mắt đỏ ửng. Bé trai ôm bé gái, sau lưng chúng đang có một vợ chồng trẻ. Vợ chồng trẻ nhìn phòng ốc sụp đổ trước mắt vô cùng bi thương. Vì bất động sản trên Đế Đô Tinh là vô cùng quý giá. Gia sản lớn nhất của họ là một căn phòng như vậy thôi. Bây giờ đã đổ rồi, sau này khẳng định sẽ có một gia tộc quyền thế mới tới thu hồi khu đất này. Mỗi lần tai nạn đều là một lần phân phối lại ích lợi. Họ thuộc tầng dưới chót, vĩnh viễn bị bóc lột. Ca ca, ngươi xem kìa. Bé gái trợn tròn mắt chỉ ra xa xa. À, bé trai cũng trợn tròn mắt ngẩn ra nhìn thiên không xa xa. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ toàn thân đen kịt có vẻ rất dữ tợn. Chiến hạm không gian chiều dài trên 10 km giống như một hòn núi lớn sừng sững lơ lửng trên không, che cả ánh mặt trời. Còn phía cuối chân trời xa xa, còn có một chiến hạm không gian khác nhìn như nhỏ bé, giống y như lá cây đang phủ xuống. Lúc này, 30 chiến hạm không gian đồng thời từ từ phủ xuống, lơ lửng trên bầu trời Đế Đô Tinh. Hơn nữa tuyệt đối khống chế bất kỳ ai trên Đế Đô muốn dùng phi thuyền vũ trụ chạy trốn, tất cả đều phá hủy hết. Trời, chiến hạm không gian vũ trụ, trên Đế Đô Tinh, khắp nơi đều có thể thấy chiến hạm không gian khổng lồ dữ tợn trên thiên không xa xa. Loại chiến hạm không gian thường tham gia chiến trường ngoài tinh vực. So với chiến hạm thông thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần 30 chiếc chiến hạm không gian hình thành một vòng năng lượng cũng bao kín cả Đế Đô Tinh, làm mọi người Đế Đô Tinh hoảng sợ. Kaka, bên kia cũng có chiếc phi thuyền đang tới. Cô bé trợn tròn mắt kêu lên, Kaka nó, ba, mẹ nó đều nhìn qua. Một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc từ từ xuống thấp xuyên thủng tầng năng lượng cuối cùng đáp xuống một quảng trường ở trấn nhỏ này. Mọi người trong trấn nhỏ đều nín thở nhìn cảnh này. Họ hiểu rõ, có thể xuyên thủng tầng năng lượng do chiến hạm không gian khổng lồ bố trí mà vào trong, nhưng vẫn không bị chiến hạm không gian công kích. Chiếc phi thuyền vũ trụ này khẳng định có lai lịch bất phàm. Rào, cửa khoang mở ra, dưới cái nhìn của cư dân trấn nhỏ đang vô cùng hoảng sợ. Một thanh niên tóc đen mặc chiến khải màu bạc chỉ huy hai thần linh bất hủ phía sau, Địch Luân, đệ cửu quân chủ, sáu giới chủ Tạp Thập Na cùng với năm hộ vệ giới chủ của La Phong, bay ra khỏi cửa khoang, sau đó nhẹ nhẹ đáp xuống vùng đất vẫn đang rung động này. Vèo, một nhân ảnh chợt xuất hiện, đây là một thân ảnh bao phủ trong chiến khải kim sắc chói mắt. Hắn cầm một cây đại chùy màu đen khổng lồ cả. gocchuyenaudio.com, người đứng đó như làm cả vùng đất này phải rung lên. Điện hạ, lão giả mặc chiến khải kim sắc cười khẽ nói. Diệu Hợi đã chết, thanh niên tóc đen gật gật đầu. Lời đối thoại này cũng không hề cố ý ngăn che, làm những dân cư chung quanh đang dán mắt nhiều cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Diệu Hợi đã chết, là cư dân của Mộng U Đế Quốc. Ai chẳng biết rằng hoàng tộc Mộng U Đế Quốc là gia tộc Diệu Hợi. Còn trong cả hoàng tộc chỉ có một người dám đặt tên là Diệu Hợi. Đó là người sáng lập ra gia tộc, tộc tổ, cũng là nhân vật vĩ đại nhất Mộng U Đế Quốc, Hoàng đế Khai Quốc. Hoàng đế Khai Quốc là thần linh, mà lại chết sao? Không, những cư dân trong trấn nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Nhưng khi họ nhìn lên bầu trời, thấy những chiến hạm không gian dữ tợn khổng lồ làm họ ớn lạnh, lại nhìn phi thuyền hình tam giác huyết sắc cùng với đám người chung quanh thanh niên tóc đen đang phát ra khí tức đáng sợ không tưởng tượng nổi. Nếu họ không giết chết Khai Quốc Hoàng đế, làm sao dám can đảm phong tỏa cả Đế Đô Tinh như vậy? Còn đám hoàng tộc bên kia lại không phản ứng chút nào. Về mặt lý trí rất nhiều người đều hiểu tất cả đều là sự thật. Vèo, một đạo nhân ảnh lẳng lặng bay vọt đi, ngả phù, một tiếng quát khẽ vang vọng cả bầu trời trấn nhỏ, chỉ thấy bóng người vốn đang bỏ chạy nhanh như chớp chợt khựng lại giữa không trung. Thanh niên tóc đen bên cạnh phi thuyền tam giác huyết sắc cùng với đám thuộc hạ hắn lúc này mới bay tới. La Phong điện hạ, thanh âm nhu nhược trong trẻo vang lên, ta đã từng xem thiên tài chiến vũ trụ, ta cũng biết ngươi. Nhưng tại sao ngươi bắt ta? Một nữ tử tóc hung mỹ lệ mặc đồ trông rất mộc mạc bị giam chặt giữa không trung, cái mũi nàng rất đẹp, mắt hơi trũng, da hơi ánh lên màu xanh lá nhạt. Bọn người La Phong đáp xuống trước mặt nàng. Phản đồ, sư phụ ta đã là bất hủ cấp phong vương, trước mặt sư phụ ta, một tên giới chủ như ngươi mà cũng muốn chạy trốn à. Thanh niên mặc chiến giáp tạp thập na chỉ vào nữ tử tóc hung quát lớn. Bất hủ cấp phong vương, nữ tử tóc hung ngả phù khiếp sợ, nàng cố gắng dãy giụa nhưng đã bị không gian trói buộc, há có thể thoát được sao? La Phong điện hạ, tại sao ngươi bắt ta? Nữ tử tóc hung ngả phù nhìn La Phong, có vẻ rất ủy khuất. Ngươi chỉ có hai con đường. La Phong nhìn nàng, một cùng ta đấu một trận, nếu ta giết không chết ngươi, ngươi được sống. Hai, các con đường khác đều chết cả. La Phong căn bản không muốn nói nhảm với nữ tử này. Nữ tử tóc hung ngả phù bị giam giữa không trung, nghiến răng nhìn La Phong. Nhưng nàng cũng hiểu đến cả Diệu Hợi cũng đã chết, e rằng nàng cũng đã bị lộ rồi. Tốt xấu gì cũng là một cường giả vừa mới đột phá thành giới chủ, nàng cũng không muốn giả bộ nữa. La Phong điện hạ, ngươi nói, ta và ngươi chiến đấu. Ta chỉ cần không chết là có thể sống à? Ngả phù nhìn hắn, đúng, La Phong gật đầu, ta có thể tin điện hạ sao? Ngả phù nhìn chằm chằm vào La Phong. Hừ, Địch Luân bên cạnh La Phong hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Danh dự của điện hạ quý hơn mạng ngươi nhiều. Hay lắm, ngả phù mắt tỏa sáng. Vậy đấu một trận đi. Nhất thời không gian vốn đang trói buộc chợt tiêu tán. Một bức tường không gian vô hình xuất hiện 100 mét phạm vi bốn phía. Lão giả mặc chiến khải kim sắc tự phiên kỳ cất giọng mạnh mẽ. Gạch nối, góc truyện audio.com, điện hạ ta đã bố trí tường ngăn không gian. Không gian dài rộng 100 thước là không gian giao chiến giữa điện hạ và nữ nhân đó, sẽ không làm ảnh hưởng chung quanh đâu. La Phong gật đầu, đến đây đi, ngả phù vốn mặc y phục mộc mạc lập tức bắt đầu biến dạng, ngưng kết biến thành một chiến khải hình giọt nước màu xám, đồng thời trong tay nàng cũng xuất hiện hai thanh đoàn kiếm. La Phong vẫn đứng tại chỗ, ta không tin thực lực giới chủ như ta mà không đánh bại được ngươi. Ngả phù quát một tiếng, nhất thời lực thế giới vô hình ép xuống. Đồng thời hình ảnh thể nội thế giới nàng làm một phạm vi không gian nhất thời biến thành một thế giới rừng rậm màu đen. Ngả phù giống như một chúa tể ở khu rừng rậm màu đen này. Hai thanh đoàn kiếm trong tay ngả phù, được lực thế giới kéo dài, trong nháy mắt hóa thành hai trường tiên khổng lồ màu đen quất về phía La Phong. Về mặt cảm ngộ quy luật thua xa những thiên tài của công ty vũ trụ giả định. La Phong lắc đầu, La Phong cũng không muốn sử dụng diễn thần binh. Giống, trong nháy mắt La Phong tựa như một con mãnh thú tuyệt thế xông ra cưỡng ép đạp mạnh vào đại thụ, lá cỏ trong khu rừng rậm. Điên cuồng, xông thẳng về phía hai trường tiên màu đen. Vù vù vù, hai tay La Phong như tia chớp ảo ảnh, khí tức hung dữ, dẫn động bản nguyên kim, bản nguyên không gian vũ trụ. Lực quy luật cường đại dung nhập vào hai móng tay La Phong nhanh như thiểm điện, chỉ như một tia chớp đã chảo xuống hai trường tiên màu đen xé nó tang hoang. Chảo pháp tam thiên tinh không? Không hổ là thiên tài, nhưng, đôi mắt ngả phù tóe ra hung quang, song kiếm trong tay trong nháy mắt dẫn động lực thế giới cường đại, hình thành những lá cây và dây leo vô cùng vô tận quấn quanh La Phong. Nhưng La Phong khi vừa bẻ gãy trường tiên, thì tốc độ vẫn không giảm chút nào, tiếp tục bổ về phía ngả phù. Khi những lá cây dây leo vô cùng vô tận bao phủ về phía hắn, sắc mặt La Phong trở nên rất dữ tợn, như con thằn lằn thần thú khổng lồ một sừng vung chảo xé vụn bàn tay khổng lồ cũng huy động móng phải. Ầm ầm, móng phải kim sắc cao chừng mấy thước mang theo một tiếng thú gầm, quy luật không gian hoàn toàn dung nhập vào móng phải, hình thành một cái móng phải thực chất hóa. Xé toan màn lá cây như đập vỡ đậu hũ. Sao có thể như vậy? Ngả phù trợn tròn mắt, móng phải xé nát cả người nàng, máu văng tung tóe. Một viên mệnh hạch từ thi thể vỡ vụn của nàng bay vọt ra, hốt hoảng chạy trốn. Vèo, La Phong lóe lên, đã bắt được viên mệnh hạch. Chỉ nhìn hơn ta một chút lực thế giới, hình ảnh thế giới. Nhưng về phương diện cảm ngộ quy luật kém ta nhiều quá. La Phong lắc đầu, bóp nát viên mệnh hạch, bà ba tháp đóng đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. La Phong nói, chiến đấu đã chấm dứt, trận chiến này đã giúp mình đạt được 10% mức hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc trong 4 nhiệm vụ là ta phải tự tay đánh chết mục tiêu, vẻn vẹn chỉ có một người trên đế đô tinh. La Phong thầm lắc đầu. Vèo, La Phong đột nhiên phóng lên cao, Địch Luân, đệ cửu quân chủ tự phiên kỳ trưởng lão và một đám thần linh bất hủ vội bay theo lên. Đứng giữa không trung, La Phong hướng mắt ra xa, với thị lực cấp vực chủ bậc 9 của hắn có thể dễ dàng đếm rõ số lượng cả ngàn cây em. Chỉ thấy từ trên những chiếc chiến hạm không gian, vô số chiến sĩ vũ trụ bổ xuống, đi săn giết các mục tiêu trong danh sách. Cả đế, gocchuyenaudio.com. đồ tinh đều nằm trong huyết tinh giết chóc đương nhiên, chỉ giết chết các mục tiêu thôi. Điện hạ, nhìn bên kia, thanh niên mặc chiến giáp tạp thập na kinh hô nhìn chằm chằm ra xa. La Phong cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn hào quang sương mù xa xa, một nơi cách đó hơn 1000 cây em chợt lóe lên. Đồng thời không gian xung quanh lập tức rung rinh, hơn nữa rất nhiều thân ảnh khổng lồ dữ tợn như ẩn như hiện, cả đám chiến sĩ chủng tộc kim sắc khổng lồ từ trong đó bay ra, dày đặc hơn nữa ở giữa vô số chiến sĩ chủng tộc kim sắc còn có một cái tổ hình kim tự tháp cao trên 10 cây em. Trên cái tổ đó có đầy các lỗ thủng, các loại độc khí nọc độc tràn ngập. Đồng thời một cột sáng chói mắt từ chỗ những chiến sĩ chủng tộc kim sắc bắn ra. Trong nháy mắt, cả đế đô tinh trở thành hải dương kim sắc, điện hạ chạy mau, thần quốc truyền tống, là chủng tộc mẫu xào cấp bất hủ. Thấy trong màn hào quang sương mù có vô số thân ảnh dữ tợn, Địch Luân lập tức kéo tay La Phong, nhanh như chớp nhằm phía vẫn mặc tinh hào. Còn đám người bất hủ thần linh cấp phong vương tự phiên kỳ, đệ cửu quân chủ tạp thập na ai cũng lao về phía vẫn mặc tinh hào. Đế đô tinh hoàn toàn trở thành hải dương quang trụ vàng kim. Ầm ầm, bành, cả đế đô tinh nổ tung ra. Đến cả tinh hạch cứng nhất trong đó cũng vỡ vụn. Chỉ một kích vô số chiến sĩ vũ trụ tới tinh cầu này làm nhiệm vụ săn giết đã chết đi vô số người. Còn tổng chỉ huy lần hành động này, phi thuyền vẫn mặc tinh hào lập tức hốt hoảng chạy trốn. O o o, cách chương.